Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Mai Vân, Thủy My xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 1 tháng 7 năm 2011. Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ có những hoạt động chung trên biển kể từ ngày 15 tháng 7.
Philippines kêu gọi Trung Quốc tỏ thái độ có trách nhiệm về Biển Đông.
Trung Quốc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản.
Hai phóng viên Pháp trở về nước sau hơn 18 tháng bị bắt làm con tin tại Afghanistan.
Thủ tướng Pháp François Fillon viếng thăm Indonesia với mục tiêu nâng cấp quan hệ song phương.
Cựu lãnh đạo IMF có thể được giảm nhẹ điều kiện quản thúc.
Ba Lan tân chủ tịch Liên hiệp châu Âu trong 6 tháng tới.
Nga yêu cầu Pháp giải thích về việc giao vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hoa Kỳ lo ngại các tên lửa đối hạm của Trung Quốc hơn là hàng không mẫu hạm.
Nhân viên công lực Hungary đình công để phản đối việc kéo dài thời gian làm việc. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Mỹ và Việt Nam sẽ hoạt động chung trên biển kể từ ngày 15 tháng 7. Theo hãng tin Đức DPA, thiếu tá hải quân Mỹ Mike Mulley hôm nay cho biết Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiến hành các hoạt động chung kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, trên các lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, tìm kiếm cứu nạn và y tế, với sự tham gia của nhiều bác sĩ và nha sĩ. Theo chương trình dự kiến, sẽ có lễ tiếp đón chiến hạm USS Chunhon cập bến cảng Tiên Sa của Đà Nẵng. Thiếu tá Hải quân Molly nhấn mạnh đây không phải là các hoạt động huấn luyện một chiều, mà mang tính chất trao đổi nhiều hơn. Đợt hoạt động chung giữa hai nước lần này là tiếp nối, mở rộng các hoạt động tương tự đã diễn ra lần đầu tiên vào năm ngoái giữa hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam. Quan hệ quân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ đã gia tăng đều đặn kể từ thời điểm chiến hạm USS Vandegrift vào năm 2003 đã là chiến hạm đầu tiên của Mỹ ghé thăm Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Việc cải thiện quan hệ Mỹ-Việt càng thêm được chú ý trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh với Hà Nội trên vấn đề Biển Đông. Nhưng theo lời thiếu tá hải quân Molly, hoạt động chung này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, chứ không có liên hệ gì với căng thẳng hiện nay do tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Việt Nam tố cáo tàu hải giám của Trung Quốc đã hai lần cắt dây cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như thường xuyên sách nhiễu các tàu cá của Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, Washington và Hà Nội đã ra một tuyên bố chung kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định ở vùng Biển Đông. Bản tuyên bố này cho rằng mọi tranh chấp lãnh thổ phải được giải quyết thông qua một tiến trình ngoại giao hợp tác, không ép buộc hay sử dụng vũ lực.
Philippines kêu gọi Trung Quốc tỏ thái độ có trách nhiệm về Biển Đông. Trả lời báo chí hôm nay, chính phủ Philippines đã kêu gọi Trung Quốc nên tỏ thái độ có trách nhiệm về tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines ông Albert Del Rosario tuyên bố xin trích Manila trông đợi ở Trung Quốc, một quốc gia ngày càng lớn mạnh và tiến bộ, cũng sẽ phải là một quốc gia có trách nhiệm, hết lời dẫn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Philippines cũng mong muốn căng thẳng tại khu vực đã liên tục gia tăng trong những tuần lễ vừa qua sẽ không dẫn đến xung đột võ trang. Ngoại trưởng Rosario cho biết thêm, ông đang chuẩn bị công du Trung Quốc vào tuần tới và hy vọng đây sẽ là cơ hội để Manila đối thoại trực tiếp với các lãnh đạo Bắc Kinh về tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Trên nguyên tắc thì Ngoại trưởng Philippines sẽ có mặt tại Bắc Kinh kể từ ngày 7 đến ngày 9 tháng này. Tuy nhiên, theo AFP, lịch trình của chuyến công du Trung Quốc nói trên sẽ còn phải được khẳng định lại. Ngoài ra, thì Bộ Ngoại giao Philippines cũng cho biết là Tổng thống Aquino đang xem xét lời mời của Bắc Kinh công du Trung Quốc. Manila còn đang tiếp tục thảo luận với phía Bắc Kinh về khả năng này trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông đã gia tăng và Manila tố cáo Bắc Kinh tấn công ngư dân của Philippines, cản trở các hoạt động của tàu thăm dò dầu khí của Philippines cũng như là xâm phạm lãnh hải mà Manila coi là thuộc chủ quyền của Philippines. Theo nguồn tin của hãng AP, thì có nhiều khả năng Tổng thống Philippines ông Benigno Aquino sẽ viếng thăm Trung Quốc vào cuối tháng 8 hay đầu tháng 9 sắp tới, theo như lời mời đã được Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì truyền tới. Một số các nhà phân tích cho rằng, chuyến công du sắp tới của Tổng thống Aquino có thể được xem là một dấu hiệu hòa dịu từ phía Philippines, nhưng trên thực tế, Manila vẫn mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải Philippines.
Trung Quốc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản. Bắc Kinh tổ chức trọng thể ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra đời tháng 7 năm 1921 với đại hội đầu tiên ở Thượng Hải. Bước qua tuổi 90, đảng hiện lãnh đạo nền kinh tế thứ hai thế giới, tập hợp 80 triệu đảng viên, tỏ ra rất tự hào về những thành tựu phát triển hiện nay. Nhưng đối với giới quan sát, việc mừng sinh nhật chuẩn bị rộn rịp từ mấy ngày qua ở khắp nơi cũng chứng tỏ nỗi lo ngại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sự mất lòng tin của người dân và tìm cách củng cố tính chính đáng của mình. Thông tin viên RFI Stéphane Lagarde tường thuật từ Bắc Kinh.
5 micros qui sortent du bac à fleurs à la tribune, une cérémonie retransmise sur toutes les télévisions, impossible d'échapper.
5 chiếc micro đặt bên cạnh hàng chậu hoa trên khán đài để truyền lại lời của ông Hồ Cầm Đào. Người dân Trung Quốc không thể nào không nghe thấy ông vì buổi lễ kỷ niệm này được truyền đi trên tất cả các kênh truyền hình. Bài diễn văn của ông Hồ Cầm Đào kéo dài 1 tiếng 10 phút đồng hồ trước toàn bộ đại diện của Đảng. Trước đó cả hội trường lễ đường nhân dân đã đứng dậy lắng nghe quốc thiều. Chủ tịch Hồ Cầm Đào đọc lên tên những lãnh đạo đã ghi dấu ấn làm nên lịch sử hiện đại của Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Đặng Tiểu Bình và nhấn mạnh là những tên tuổi này được ghi mãi trong ký ức của người Trung Quốc. Có một sự đối lập đập mắt mà người dân có lẽ đã quen, đó là cảnh giữa những người đại diện đảng già nua cứng nhắc ngồi ở hội trường với hình ảnh nước Trung Quốc hiện đại chiếu trên truyền hình sáng nay, như hải cảng, sân bay, nhà cửa mới mẻ, cao ốc ở các thành phố lớn, đường tàu cao tốc đưa khách từ Bắc Kinh đến Thượng Hải trong vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ cũng được khánh thành hôm nay. Bên cạnh đó, để đánh dấu ngày lễ, chiếc cầu dài nhất thế giới nối liền cảng Thanh Đảo với Hoàng Đảo cũng được khánh thành ngày hôm nay. Những con số đưa ra rất ngoạn mục, 4 năm xây dựng, 10.000 công nhân sử dụng một khối thép tương đương với 65 chiếc tháp Eiffel của Pháp. Kết cấu của cầu có thể chịu đựng sức động đất ở mức độ 8, theo các nhà lãnh đạo. Bắc Kinh muốn nhắc nhở là Đảng Cộng sản đứng sau các thành tựu nói trên, đứng sau sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, nhưng lãnh đạo Trung Quốc không quên những mối đe dọa đối với Đảng Cộng sản, đó là sự mất lòng tin đối với Đảng lãnh đạo, năng lực yếu kém của giới lãnh đạo và cán bộ xa rời dân và nạn tham nhũng. Điều đập mắt hôm nay, việc tổ chức linh đình ngày kỷ niệm cho thấy là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách để củng cố tính chính đáng của mình.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Hai phóng viên Pháp được trả tự do sau hơn 18 tháng bị bắt làm con tin tại Afghanistan. Ngày hôm qua, hai phóng viên của đài truyền hình France 3 là các ông Hervé Guéquier và Stéphane Taponnier đã trở về Pháp sau 547 ngày bị quân Taliban bắt giữ làm con tin tại Afghanistan. Nhà báo Hervé Guéquier và người quay phim Stéphane Taponnier đã bị bắt hôm 30 tháng 12 năm 2009 tại tỉnh Kapisa, cách thủ đô Kabul 60 cây số về phía bắc. Đây là một vùng được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội Pháp tại Afghanistan. Đặt chân xuống phi trường quân sự Villa Couble ngoại ô Paris, một ngày sau khi đã được trả tự do vào sáng ngày hôm qua, hai phóng viên Pháp ngay từ cuộc họp báo đầu tiên cho biết, tuy mệt mỏi và rất xúc động được gặp lại các thân nhân cũng như đồng nghiệp của họ, nhưng trong suốt thời gian 18 tháng bị giam giữ, cả hai ông Taponnier và Guéquier đều giữ vững niềm tin và không bị ngược đãi. Hai nhà báo người Pháp cũng bác bỏ tất cả những chỉ trích cho rằng họ đã vô ý thức về mức độ nguy hiểm để xa lưới của quân Taliban. Họ đã làm công việc của các phóng viên tại một vùng nguy hiểm và không may đã gặp nạn. Stéphane Taponnier và Hervé Guéquier trước đông đảo các đồng nghiệp đã nhấn mạnh là các ông cần nghỉ ngơi một vài ngày, nhưng sau đó họ mong muốn tiếp tục công việc của những người làm thông tin. Khi cần thiết, họ vẫn sẵn sàng trở lại bất kỳ một khu vực nào, cho dù là nơi đang xảy ra chiến tranh, để làm công việc của nhà báo. Cuối cùng, hai con tin người Pháp vừa được trả tự do đã không ngừng nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của một đài phát thanh quốc tế như là đài RFI đối với họ trong suốt thời gian đã bị giam giữ.
RFI. Ouais, ça c'est magnifique d'entendre ça et
de la relier à la vie parce que cloîtré.
Đài phát thanh RFI là cầu nối với đời sống bên ngoài. Bị giam giữ, chúng tôi sống trong bốn bức tường. Không biết tất cả những gì đang diễn ra chung quanh, mỗi lần phải chuyển trại giam thì quan tâm hàng đầu của tôi luôn là phải làm thế nào để bắt được sóng của đài RFI. Nghe được đài phát thanh thì anh em chúng tôi cảm thấy vững tâm ngay, vững tâm vì biết là mình còn sống, còn liên hệ với đời sống hàng ngày. trong thời gian bị bắt làm con tin, thì nghe đài RFI là trên hết.
Sau nỗi vui mừng hôm nay, báo chí nêu lên câu hỏi liên quan đến những điều kiện mà hai ông Taponier và Guéquier đã được trả tự do. Về điểm này, Ngoại trưởng Alain Juppé tuyên bố là nước Pháp không bỏ tiền ra để chuộc các con tin. Về phần mình, tổ chức EIA của Taliban tại Afghanistan trong một thông báo chính thức cho biết, xin trích, phía Pháp đã thỏa mãn một số những điều kiện của EIA và đã đồng ý phóng thích một số các binh sĩ Mujahideen để đổi lấy tự do cho hai nhà báo Pháp.
Thủ tướng Pháp François Fillon đến thăm Indonesia với mục tiêu nâng cấp quan hệ song phương. Với chuyến viếng thăm đầu tiên của một thủ tướng Pháp từ trước đến nay, Paris muốn nâng cấp quan hệ với Indonesia và đúc kết mối đối tác chiến lược được khởi động nhân chuyến viếng thăm Pháp của Tổng thống Indonesia năm 2009. Phải nói là Paris muốn bắt kịp chậm trễ vì đến nay Pháp bị trách cứ là lơ là đối với Indonesia. Phát biểu tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp Indonesia sáng nay, Thủ tướng Fillon nhấn mạnh Indonesia là một nước lớn đang vươn lên và đã đóng vai trò của mình trên chính trường quốc tế. Indonesia, theo ông, đã chứng minh điều này trong nhóm G20 và quan điểm của Pháp và Indonesia rất gần nhau trên nhiều hồ sơ, từ việc cải cách hệ thống tài chính quốc tế hay giá cả nguyên liệu, vấn đề an ninh lương thực đến việc chống tham nhũng. Chiều nay, theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Pháp sẽ ký một thỏa thuận đối tác chiến lược với Indonesia sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Yudhoyono.
Vụ án tố cáo cựu lãnh đạo IMF xâm hại tình dục một phụ nữ làm phòng có khả năng bị sụp đổ, tư pháp Mỹ vào ngày hôm nay đã có lệnh đòi cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, ông Dominic Strauss-Kahn, ra trình diện tòa án ở New York. Đây là lệnh triệu tập bất ngờ, chỉ được thông báo vào giờ chót sau tiết lộ của nhật báo The New York Times, trích dẫn hai nhân viên điều tra xin được giấu tên. Theo đó, báo New York Times đã cho biết là xét nghiệm ADN cho thấy cựu lãnh đạo IMF, ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, đã có quan hệ tình dục với bà Nafisatu Diallo, một nữ nhân viên làm phòng của khách sạn Sofitel ở New York, hôm 14 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, bà Diallo, 32 tuổi, đã nói dối nhiều lần, khiến giới điều tra của Viện Công tố không tin tưởng vào những lời khai của bên nguyên đơn. Với những yếu tố như trên, tư pháp Mỹ có khả năng nới lỏng các điều kiện quản thúc ông Strauss-Kahn. Thông tín viên của đài RFI Karim Lebourg từ New York cho biết thêm chi tiết.
Si les informations du New York Times sont avérées, c'est tout le dossier à l'encontre de Dominique Strauss-Kahn qui pourrait s'effondrer. Le journal.
Nếu quả thật các thông tin được báo New York Times đăng tải là chính xác, thì hồ sơ của bên nguyên đơn nhắm vào ông Dominique Strauss-Kahn đang có cơ đổ vỡ. Tờ báo này cho biết là trưởng lý phụ trách vụ án xử cựu lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế không còn tin tưởng vào lời khai của bên nguyên đơn. Giới điều tra của Viện Công tố khám phá ra là nữ nhân viên làm phòng khách sạn đã nhiều lần nói dối, từ việc bà xin tị nạn tại Mỹ đến việc bà có dính líu đến một số hoạt động phạm pháp như rửa tiền và buôn ma túy. Họ cũng điều tra ra thấy một khoản tiền lên tới 100.000 đô la đã được chuyển vào trong một ngân hàng của bà Diallo trong thời gian gần đây. Cuối cùng, tư pháp còn tìm thấy một cuốn băng ghi lại cuộc nói chuyện điện thoại giữa bà Diallo với một tù nhân, trong đó nữ nhân viên làm phòng khách sạn đề cập đến những lợi điểm bà có thể khai thác trong vụ tố cáo lãnh đạo IMF. Cuộc nói chuyện này được ghi lại một ngày sau khi scandal tố cáo ông Strauss-Kahn cưỡng bức tình dục nổ ra. Cho đến nay, trưởng lý và tòa án New York căn cứ vào lời khai của bà Diallo thuyết phục bồi thẩm đoàn về vai trò trách nhiệm của bị cáo là ông Dominic Strauss-Kahn, đánh rằng xét nghiệm ADN cho thấy cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế có quan hệ tình dục với nữ nhân viên làm phòng của khách sạn Sofitel, nhưng điều đó không chứng minh được là người phụ nữ gốc châu Phi này đã bị hãm hiếp hay không. Có nhiều khả năng tư pháp New York sẽ giảm bớt một số tội danh trong bản cáo trạng nhắm vào ông Dominic Strauss-Kahn. Nhiều khả năng các điều kiện quản thúc ông Dominic Strauss-Kahn sẽ được giảm nhẹ, tuy nhiên, theo báo New York Times, tư pháp Hoa Kỳ sẽ giữ lại hộ chiếu của cựu lãnh đạo IMF, nhưng ông này sẽ có thể được tự do đi lại trong phạm vi nước Mỹ. Phiên tòa bất thường hôm nay diễn ra vào lúc 11:30 giờ New York.
Karim Lebourg, New York RFI.
Ba Lan sẽ làm chủ tịch châu Âu trong 6 tháng tới đây. Nối tiếp Hungary, Ba Lan kể từ hôm nay nắm giữ chiếc ghế chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu trong 6 tháng. Đây là lần đầu tiên mà Ba Lan đảm trách vai trò này. sau nhiệm kỳ không mấy vẻ vang của nước láng giềng, bị chỉ trích là phi dân chủ với các đạo luật về báo chí và những điều khoản sức bảo thủ trong hiến pháp mới, thì bà Lan muốn chứng tỏ tài năng và để lại một dấu ấn tích cực đối với Liên Hiệp. Từ Warszawa, thông tin viên RFI Virginie Wojskowski phân tích về những hồ sơ mà Warszawa muốn thúc đẩy trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình.
La Pologne ne veut certainement pas être un État fantôme. Elle se présente comme un grand pays et veut le prouver.
Bà Lan không muốn là một bóng ma, mà muốn chứng minh mình là một quốc gia lớn, có một vai trò quyết định trong Liên Hiệp. Cũng như đối với các quốc gia đảm trách vai trò chủ tịch châu Âu từ năm 2008, khủng hoảng tài chính vẫn là vấn đề trọng tâm. Ba Lan, nước duy nhất trong 27 quốc gia của Liên Hiệp, không hề bị suy thoái, hiển nhiên sẽ có những bài học kinh nghiệm để truyền đạt lại cho các nước trong khối. Vấn đề năng lượng rất quan trọng đối với Ba Lan sẽ chiếm lĩnh sân khấu chính trị nước này trong 6 tháng tới đây. Ra khỏi sự lệ thuộc về khí đốt của Nga là một vấn đề rất cần thiết đối với Warszawa. Ba Lan sẽ ra sức bảo vệ vấn đề an ninh năng lượng châu Âu và điều này có lẽ sẽ thông qua việc khai thác khí đá phiến. Là một quốc gia luôn chủ trương mở rộng đối tác, Ba Lan cũng sẽ rất tích cực trên vấn đề quốc phòng châu Âu, tăng cường cơ quan quốc phòng châu Âu. Nói cách khác, Ba Lan muốn châu Âu có một quân đội hữu hiệu hơn. Hồ sơ lớn cuối cùng là việc mở rộng Liên Hiệp. Croatia sẽ kết thúc tiến trình gia nhập châu Âu trong thời gian Ba Lan làm chủ tịch. Ba Lan rất quan tâm đến các nước Đông Âu cũ và muốn phát triển công cuộc hợp tác rộng lớn hơn với phía Đông, mở cửa châu Âu cho những nước trong khối Liên Xô trước đây và các nước vùng Ban Căng.
Virginie Wojtkowski, Varsovie, pour RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ lo ngại các tên lửa đối hạm của Trung Quốc hơn là hàng không mẫu hạm.
Hôm nay, theo dự kiến, Trung Quốc sẽ cho hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này, nhưng phải mất nhiều năm nữa, chiếc hàng không mẫu hạm của Trung Quốc mua lại của Ukraine vào năm 1998 mới có thể đi vào hoạt động. Thành ra đối với Hoa Kỳ, chiếc tàu này không gây lo ngại nhiều, mà điều khiến Washington quan tâm nhất đó là các tên lửa đối hạm, tức là các tên lửa diệt chiến hạm của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Đài Loan với tư cách đồng giám đốc dự án phòng thủ ngăn ngừa, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Perry hôm nay cho rằng Trung Quốc hãy còn lâu mới có được một hàng không mẫu hạm hoạt động thật sự. Hơn nữa, theo ông Perry, bản thân chiếc hàng không mẫu hạm không quan trọng, mà quan trọng hơn cả là hoạt động của đội hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm nếu đi một mình, không có tàu hộ tống thì rất dễ bị các tàu khác hoặc các phi cơ tấn công. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại là trong thời gian khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996, Hoa Kỳ đã điều động đến khu vực này không phải là hai hàng không mẫu hạm mà là hai đội hàng không mẫu hạm, tức là bao gồm rất nhiều chiến hạm, tàu ngầm, phi cơ. Hơn nữa, phải mất nhiều năm huấn luyện, đội hàng không mẫu hạm mới hoạt động nhuần nhuyễn như vậy. Nhưng theo ông William Perry, điều đó không có nghĩa là những tiến bộ trong việc hiện đại hóa hải quân Trung Quốc, thể hiện qua việc tu sửa hoàn toàn một hàng không mẫu hạm, không phải là một mối đe dọa. Chiến đấu cơ phản lực được chọn để đi theo hàng không mẫu hạm này là J-15, một kiểu máy bay rất gần giống với chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 của Nga. Chiến đấu cơ J-15 có trang bị tên lửa, có thể đe dọa các mục tiêu trên mặt biển trong phạm vi 500 km. Điều làm cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lo ngại hơn hết là chương trình phát triển các tên lửa đối hạm của quân đội Trung Quốc, cụ thể là các tên lửa địa đối hạm và không đối hạm. Thật vậy, các tư lệnh đề xuất hạm đội Mỹ từ lâu vẫn sợ các tên lửa đối hạm hơn là các hạm đội của Trung Quốc. Trong đợt tập trận thường niên đầu tháng 6 vừa qua của Hải quân Trung Quốc ở vùng biển Tây Thái Bình Dương gần Okinawa, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết họ đã nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái của Trung Quốc được phóng lên từ một chiến hạm. Máy bay không người lái này có bề ngoài tương tự như máy bay không người lái Pioneers của Hoa Kỳ, từng được sử dụng trong thời gian chiến tranh vùng vịnh năm 1991 để giúp chiến hạm Missouri oanh kích quân Iraq dọc theo bờ biển. Theo các chuyên gia, nhiệm vụ quan trọng nhất của máy bay không người lái Trung Quốc là giám sát và định vị các mục tiêu cho các tên lửa đối hạm tầm xa của Trung Quốc. Như vậy, tuy bản thân chiếc hàng không mẫu hạm của Trung Quốc không đáng lo ngại, nhưng sự kiện này cũng như sự phát triển các tên lửa đối hạm của Trung Quốc khẳng định tham vọng của Bắc Kinh hiện diện nơi vùng biển xa. Với việc phô trương lực lượng thông qua hàng không mẫu hạm, Trung Quốc muốn thắng trận mà không cần đánh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Thủy My phụ trách. Kế đến là tạp chí của Trọng Nghĩa giới thiệu bản tình ca tuyệt mạng đầy huyền thoại, Chủ Nhật Buồn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Nhân viên công lực Hungary đình công để phản đối việc kéo dài thời gian làm việc. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường thuật từ Budapest.
Tại châu Âu, ở nhiều nước như là Pháp, Hy Lạp hay Anh Quốc, chính phủ đang hướng tới việc kéo dài thời gian làm việc của những người lao động. Riêng ở Hungary thì từ hơn 2 tháng nay, Budapest và một số các tỉnh thành đã là địa điểm của những cuộc biểu tình tuần hành biểu dương lực lượng lớn của các nhân viên công lực để phản đối một chính sách mới của chính quyền. Mang cái tên kỳ quặc là cuộc cách mạng hè, những cuộc thị uy này có lúc đã thu hút được vài chục ngàn người tham dự. Thông tín viên Hoàng Nguyễn của đài RFI từ thủ đô Budapest cho biết thêm chi tiết.
Những cái cuộc thị uy này thì có những lúc đã thu hút được vài chục ngàn người tham dự, là bao gồm có cảnh sát, lính cứu hỏa, hoặc là những người lính gác tù, nhân viên thuế vụ, và đã được những cái tổ chức nghiệp đoàn tổ chức một cách hết sức ngoạn mục. Thì cái sự phản đối của các nhân viên công lực này nhằm vào việc mới đây trên cơ sở của cái bản hiến pháp mới thì chính phủ Hungary đã sửa đổi một cái chính sách đã hiện hành từ rất lâu nay. Thì đó là một cái chính sách mà để cho những cái nhân viên công lực có thể về hưu sau 25 năm làm việc. Và cái điều này thì tạo khả năng để các cái nhân viên công lực đó nếu muốn thì có thể xin nghỉ hưu và hưởng lương bổng hưu trí ngay cả khi họ chưa đầy 45 tuổi. Thì cái chính sách đó đã từng được ban hành với lời lý giải là những cái nhân viên công lực phải làm việc nặng nhọc và rất là ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất và cả tuổi thọ của họ nữa. Và ngoài ra thì họ cũng còn phải chấp nhận cái việc là một số quyền công dân của họ bị hạn chế, chẳng hạn như là phải theo chỉ thị của cấp trên vào bất cứ cái thời điểm và hoàn cảnh nào, mặc dù tính mạng của họ thì có thể bị đe dọa, cũng như là phải làm việc và chịu sự điều động tại bất cứ vùng miền nào trên đất nước, phải chấp nhận là bị theo dõi bởi cái cơ quan an ninh mật, cũng như là không được đình công, không được tham gia đảng phái và cũng không được ra ứng cử trong những cái kỳ tuyển cử. Và thu nhập của giới cảnh sát Hungary cũng như là lính cứu hỏa thì bị coi là thấp so với cái mặt bằng giá cả ở trong nước. Thì do có cái khả năng được nghỉ hưu sớm như thế, thành ra nhiều người khi mà chọn cái nghề công lực thì họ đã tính toán cái cuộc đời của họ sao cho là họ có thể giải ngũ sớm, và bên cạnh cái lương hưu thì họ có thể nhận làm những cái việc khác, như là những cái việc đơn giản như là bảo vệ, gác cổng hay là thường trực. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh kinh tế của Hungary gặp những cái khó khăn chồng chất như là 2 năm vừa qua, thì chính quyền nước này cho rằng cái chính sách đó nó quá dễ dãi. Và một cái thống kê thì cho thấy là trong số 3 triệu người hưu trí tại Hungary thì có chừng 238.000 người đã từng là nhân viên công lực, và nhiều người trong số đó về hưu sớm. Tính ra là mấy chục năm so với cả cái lứa tuổi hạn định, tức là 65 tuổi, thì họ trở thành cái gánh nặng cho cái hệ thống bảo hiểm hưu trí cũng như là cái hệ thống phúc lợi xã hội của Hungary. Và chính phủ Hung thì cho rằng một trong những cái lý do khiến Hungary xa vào cảnh nợ nần là vì hàng năm nước này phải trả khoảng 50 tỷ forint lương hưu cho chừng 30.000 nhân viên công lực về hưu trước thời hạn tuổi. Và nhà nước thì có thừa nhận rằng công việc của giới cảnh sát và cứu hỏa là nặng nhọc, nhưng mà chính quyền thì muốn bù đắp cái điều đó bằng những cái ưu đãi khác chứ không phải là bằng việc cho họ nghỉ hưu sớm như thế. Và một cái kế hoạch thì mới đây đã được khởi thảo nhằm chấm dứt cái tình trạng này, thì theo đó là những ai chưa đến cái độ tuổi 57 tuổi thì đều phải trở lại làm việc, bằng không thì họ sẽ phải trả cái khoản thuế 16% cho cái khoản lương hưu mà họ được nhận. Và cái điều này đã gây bức xúc lớn trong giới nhân viên công lực, là vì bên cạnh cái quyền lợi kinh tế bị ảnh hưởng, họ còn cảm thấy là cái luật định đã bị sửa về hậu để mà thực hiện những cái toan tính của chính phủ.
Tự chung thì những người lao động họ phản đối những cái điều khoản nào, những cái chủ trương nào của chính quyền hiện nay ạ?
Và những cái nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi cho giới nhân viên công lực thì cũng đã phản ứng rất là gay gắt cái quyết định nói trên của chính phủ. Bởi vì theo họ, cái ý muốn này của chính quyền cho thấy là tại Hungary mọi thứ đều bấp bênh, là bởi vì không thể tin tưởng vào luật định để mà dự tính cho tương lai của một đời người. Và họ có đưa ra một cái ví dụ là chính cái ông bộ trưởng nội vụ đương nhiệm, ông Pinter Sandow, đã từng là cảnh sát và ông cũng giải ngũ năm 1996. khi mới 48 tuổi, và sau đó thì ông ta trở thành một doanh nhân thành đạt, và từ 15 năm nay thì ông ta vẫn nhận được tiền lương hưu, và hiện tại là ở cái mức hiện tại là hơn 136.000 forint hàng tháng, mà lại kèm thêm hơn 1 triệu forint lương tháng của ông ta trên cương vị bộ trưởng nữa. Thì mặc dù không được cái quyền đình công và cũng không thể gây rối ở một cái mức lớn như là nhân viên thuộc những cái ngành nghề khác, nhưng mà liên tục từ 2 tháng nay thì cái giới nhân viên công lực đã chọn cách phản đối rất là kiên trì và ngoạn mục. Thì trong những cái cuộc tuần hành mà qua những cái dãy phố chính của thủ đô Budapest thì đã nhiều lần họ cho mở những cái vòi nước mà được đặt ở ngoài đường với cái mục đích là để dùng khi cần cứu hỏa, và cho nước chảy lênh láng như vậy, rồi họ còn cho xì hơi mù mịt để mà theo cái ý của họ là để người dân có thể cảm nhận được là sẽ nguy hiểm thế nào khi mà không có những cái nhân viên phòng cháy chữa cháy. Và chẳng hạn như họ còn rước một cái quan tài và hình hai nhân viên công lực, một nam một nữ, và như là ở cái hình dạng là chỉ còn một cái bộ xương, rồi họ dựng rất là ấn tượng ngay trước cái tòa nhà Quốc hội, là để cái ý là mô tả là cái công việc cực nhọc mà họ phải làm và nó khiến cái thể trạng của họ bị ảnh hưởng nặng nề như thế nào sau vài chục năm tại ngũ. Hay là họ còn in một cái tấm bảng lớn in lương và thu nhập của một cái nhân viên cảnh sát, mà cho thấy là cái đồng lương mà họ nhận được hiện tại thì không thể đủ cho những cái nhu cầu thường nhật, và họ đưa ra một cái khẩu hiệu xưa nay là họ không làm chính trị mà chỉ muốn giữ lại những cái lợi quyền mà vốn được hưởng từ trước cho đến nay. Thì trong cái cuộc tuần hành mà lớn và gần đây nhất vào trung tuần tháng 6 thì cũng đã có vài chục ngàn nhân viên công lực tưởng ứng một cái hành động mà mang tính biểu tượng do các nghiệp đoàn đề xướng, tức là đã gần 20.000 người đã bỏ một cái lá phiếu, mỗi người bỏ một cái lá phiếu bầu vào hòm, và trên đó có cái dòng chữ là với cái nội dung là họ rút lại cái sự ủy nhiệm đối với cái liên danh cầm quyền bây giờ. Tức là cái sự ủy nhiệm mà đã khiến cái liên danh cầm quyền bây giờ có được đa số 2/3 phiếu trong Quốc hội Hungary.
Dạ, và vậy thì cái phản ứng của chính quyền của Thủ tướng Orbán Viktor và nội các của ông ra sao trên cái hồ sơ này thưa anh?
Thì trong cái vấn đề này, chính phủ Hungary mà đứng đầu là Thủ tướng Orbán Viktor và Bộ trưởng Nội vụ là ông Pintér Sándor đã chủ trương cứng rắn, và họ tỏ ý là không nhân nhượng trước những cái yêu cầu của giới nhân viên công lực cũng như là các nghiệp đoàn đại diện cho họ. Thì đầu tháng 6 trong một cái cuộc đàm phán giữa các nghiệp đoàn và chính phủ thì đại diện nghiệp đoàn có đề nghị ông Orbán hãy ra cái quảng trường chính và trước nhà Quốc hội để mà tiến hành hiệp thương xã hội đối với cả những cái nhân viên công lực. Thì Thủ tướng Hungary đã chế nhạo và đã nói một câu là ông ta sẽ chuyển cái sáng kiến đó cho cái vị quốc vụ khanh của bộ trò hề, thì đó là lời của ông ta. Thì cái câu đùa đó của người đứng đầu nội các Hungary đã khiến nhiều người bất bình, và trong cái cuộc xuống đường giữa tháng 6 vừa qua thì được gọi bằng cái tên là cuộc cách mạng hề, thì nhiều người biểu tình và trong đó có hai thành viên chính thuộc ban tổ chức thì cũng an vận như là những chú hề. Và mặc dầu bị chính phủ chơi xấu bằng cách là triệu tập tất cả những cái cảnh sát phải phục vụ từ sáng sớm cho đến tối mịt ngày hôm đó, nhưng mà cũng đã có hàng chục ngàn tới dự cái cuộc biểu tình chính tại Budapest, và có một cái đoàn xe ít nhất là 200 xe họ cũng đi lòng vòng để mà biểu dương lực lượng trên những cái tuyến chính của thủ đô Budapest, để gây ra cái sự ùn tắc giao thông đáng kể. Và tối hôm đó thì đoàn biểu tình còn thắp đuốc đi bộ lên trên dinh tổng thống ở trên hoàng thành Budapest để phản đối cái việc là tổng thống Schmidt-Pan đã dễ dàng đặt bút ký cái bản hiến pháp mới với những cái điều khoản và tạo điều kiện để chính quyền tước đi những cái lợi quyền của giới nhân viên công lực. Thì trả lời báo chí về những cái phản ứng gay gắt của những cái hiệp đoàn công lực thì phát ngôn viên thủ tướng là ông Siriato Pete, ông ta có cho rằng là cái nội các xã hội trong 8 năm qua đã cầm quyền một cách, theo cách ông ta nói là đã cầm quyền một cách hết sức thiếu trách nhiệm mà để lại cái gánh nặng, cũng như là đưa đất nước Hungary vào cái cảnh nợ nần. Và ông ta có khẳng định là xin trích là tất cả chúng ta đều phải tập trung làm việc một cách căng thẳng để thoát khỏi cái cảnh nợ nần, để tái tổ chức và làm mới đất nước.
Dù sao đi nữa thì kéo dài cái thời gian làm việc của giới làm công ăn lương đó là một cái khuynh hướng chung của châu Âu.
Thì ở đây có một cái thực tế cho thấy là không chỉ Hungary mà nhiều quốc gia khác ở châu Âu cũng phải thực hiện những cái chính sách mà cắt giảm những cái khoản phúc lợi xã hội để mà lèo lái đất nước khỏi cái cảnh khó khăn hiện tại về kinh tế. Thì những cái cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy là đa số số người được hỏi ở Hungary không đồng tình với việc nhà nước đã từng cho phép những cái nhân viên công lực của Hung về hưu sớm hơn trước thời hạn. Thì như vậy có thể thấy là cái cuộc chiến của giới nhân viên công lực và các nghiệp đoàn của họ dù đã được nhấn mạnh là sẽ vẫn tiếp diễn một cách gay gắt sau mùa hè năm nay, nhưng mà hiện tại thì cũng không được hưởng sự đồng cảm của xã hội Hungary, và điều này thì nó chỉ khoét sâu thêm cái khoảng cách giữa đại diện của các ngành nghề, các giai tầng trong xã hội Hungary, mà nó có phần là khiến cái bầu không khí ở nước này đã ảm đạm thì hiện tại lại càng thêm phần ảm đạm.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn. RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ có những hoạt động chung trên biển kể từ ngày 15 tháng 7.
Philippines kêu gọi Trung Quốc tỏ thái độ có trách nhiệm về Biển Đông.
Trung Quốc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản.
Hai phóng viên Pháp trở về nước sau hơn 18 tháng bị bắt làm con tin tại Afghanistan.
Thủ tướng Pháp François Fillon viếng thăm Indonesia với mục tiêu nâng cấp quan hệ song phương.
Ông Dominic Strauss-Kahn có thể được giảm nhẹ điều kiện quản thúc.
Bà Lan, tân chủ tịch Liên hiệp châu Âu trong 6 tháng tới.
Nga yêu cầu Pháp giải thích về việc giao vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hoa Kỳ lo ngại các tên lửa đối hạm của Trung Quốc hơn là hàng không mẫu hạm.
Nhân viên công lực Hungary đình công để phản đối việc kéo dài thời gian làm việc. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình.
Sau đây, mời quý vị xem dõi một điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Thời sự nước Pháp là quan tâm hàng đầu của các nhật báo xuất bản ở Paris hôm nay. Tờ Le Monde dành trang nhất và nhiều trang trong cho sự kiện hai nhà báo Pháp Hervé Gasquier và Stéphane Tapounier bị phe Taliban bắt làm con tin một năm rưỡi qua vừa được trả tự do với tựa đề chính sau 547 ngày bị giam giữ. Nhật báo cánh tả Libération phân tích thất bại đáng ngạc nhiên của ứng viên đảng xanh ông Nicolas Hulot trong vòng đầu đề cử ứng cử viên tổng thống cũng như chiến lược chung của đảng này. Nhật báo kinh tế Lysico chú ý đến các quy định mới về chế độ hưu trí bắt đầu có hiệu lực. Tờ báo Công giáo La Croix thì thông tin về việc các thánh đường mời gọi khám phá những đêm trắng. Lần đầu tiên tại nước Pháp, một đêm của các giáo đường sẽ được tổ chức vào tối mai. Cánh cửa của hầu hết trong số 45.000 thánh đường trên toàn nước Pháp sẽ rộng mở để đón tiếp những ai muốn tìm hiểu về giá trị văn hóa của các di sản này. Còn nhật báo cánh hữu Le Figaro quay lại với sự kiện ngày 14 tháng 5, thời điểm mà tất cả đều đảo lộn đối với ông Dominic Strauss-Kahn, cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế. Chúng tôi sẽ quay lại với đề tài này ở phần sau. Riêng tờ báo Cộng sản L'Humanité chú trọng đến cuộc chiến Libya, đưa ra kết quả một cuộc thăm dò dư luận gần đây, cho biết 51% người Pháp cho rằng nên dừng lại.
Liên quan đến châu Á, thông tín viên của Nhật báo Le Monde tại Thượng Hải có bài viết mang tựa đề Trung Quốc khai trương tuyến tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải vốn có nhiều dư luận không tốt cùng với nạn bè phái.
Bài báo nhận định, sau khi gửi phi hành gia đầu tiên lên không gian, tổ chức Thế vận hội và cuộc triển lãm Hoàng Vũ, nay đến một thành tựu mới của niềm tự hào Trung Hoa. Chuyến tàu cao tốc đầu tiên nối liền thủ đô Bắc Kinh và Thượng Hải vừa được đưa vào hoạt động thương mại chiều qua, ngay trước hôm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy vận tốc theo dự kiến ban đầu là 380 km/h, nhưng nay chỉ tiêu đầy tham vọng này đã bị giảm xuống sau khi những người chịu trách nhiệm về kế hoạch các tuyến đường cao tốc dài đến 22.000 km từ nay cho đến năm 2020 đã bị kỷ luật. Cụ thể là Bộ trưởng Hỏa Xa, ông Lưu Chí Quân đã bị khai trừ đảng và bị cách chức hồi tháng 2 vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật. Ông này bị kết tội là đã dành ưu tiên cho các vây cánh của mình trong việc cung ứng cho dự án tàu cao tốc. Trước đó vài tuần, ông Đinh Thư Miêu, một đại gia tỉnh Sơn Tây cũng đã bị bắt. Công ty của ông này cung cấp các phiến cách âm dọc dài theo các tuyến đường cao tốc. Chiến dịch bàn tay sạch trên đây cũng đã làm nhiều nhân vật thần thế trong ngành đường sắt phải rớt đài. Món nợ khổng lồ của Bộ Hỏa Xa đã gây ra nhiều lo ngại. Tuyến tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải tiêu tốn đến 220 tỷ nhân dân tệ, tương đương 23 tỷ rưỡi euro.
Ngay từ đầu năm, báo chí Trung Quốc đã đưa ra con số đầy ấn tượng của cơ quan kiểm toán nhà nước. Chỉ riêng trong năm 2009 đã có đến 1.300 tỷ nhân dân tệ nợ nần đè nặng lên Bộ Hỏa Xa, và từ đó đến nay số tiền nợ này còn có thể vượt quá con số 2.000 tỷ nhân dân tệ.
Bên cạnh đó, việc công bố hình ảnh sang trọng của các ghế hạng Executive Tourism không hề thua kém hạng thương nhân trên máy bay đã làm dư luận bất bình trong thời buổi vật giá gia tăng. Sau vụ Bộ trưởng Hỏa Xa bị cách chức, dự án tàu cao tốc đã được chỉnh lại cho chừng mực hơn. thời gian chạy tàu được kéo dài ra để giảm tiêu thụ năng lượng cũng như giảm giá vé. Một số đoàn tàu chạy với vận tốc 300 km/h trong thời gian 5 tiếng đồng hồ, số khác 250 km/h và dừng lại ở tất cả các ga, chuyến tàu kéo dài 8 giờ. Giá vé là từ 410 đến 1.750 nhân dân tệ, tương đương 44 đến 188 euro. Người ta cũng thắc mắc nhiều về vấn đề an toàn. Tờ South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông phát hiện tro than chất lượng xấu đã được pha trộn vào xi măng của các thanh tà vẹt trên một số tuyến đường làm giảm tuổi thọ của chúng. Vào tháng 6 vừa qua, ông Chu Kế Dân, cựu trưởng ban kỹ thuật của Bộ Hỏa Xa, đã bày tỏ với tờ báo Kinh tế 21st Century Business Herald nỗi lo ngại là Trung Quốc chưa đủ khả năng chế tạo các con tàu cao tốc có độ tin cậy cao với vận tốc trên 300 km/h. Nhưng công ty quốc doanh đóng các con tàu này lại nói rằng viên chức trên đã về hưu cả chục năm, không cập nhật được kỹ thuật mới. Bài báo nhận định các tranh cãi trên được báo chí Trung Quốc đưa lại đã làm mờ nhạt đi phần nào thành tích của một quốc gia đang phát triển, đã thành công trong việc nối liền hai thành phố quan trọng nhất nước trong vòng chưa đến 5 tiếng đồng hồ chạy tàu với các nhà ga siêu hiện đại. Trong đó 86% tuyến đường sắt dài 1.318 km này chạy trên cao với một chiếc cầu vượt dài đến 164 km, hiện là cầu vượt dài nhất thế giới. Các địa phương nằm dọc theo tuyến đường này đang chờ đợi khách du lịch cũng như mong rằng kinh doanh sẽ phát triển. Thị xã Khúc Phụ, quê hương của Khổng Tử, còn xây dựng hẳn một đại lộ nối liền nhà ga với các điểm du lịch. Còn giá vé một chuyến bay Bắc Kinh-Thượng Hải kéo dài 2 giờ 20 phút từ ngày hôm nay đã giảm mạnh. Một số vé chỉ còn 400 nhân dân tệ so với trước đây là 800 nhân dân tệ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, bài phân tích của Nhật báo Kinh tế Lezeco đặt câu hỏi, thị trường xe hơi hồi kết của miền đất hứa Trung Quốc chăng?
Năm ngoái, lượng xe hơi bán ra tại Trung Quốc tiếp tục tăng lên 31% sau khi đã tăng đến 51% trong năm 2009 nhờ có chế độ ưu đãi của chính phủ và sự xuất hiện một lớp nhà giàu mới nổi. Qua đó, các tập đoàn xe hơi ngoại quốc đã mơ đến một thiên đường tiêu thụ mới. Hơn một chục dự án thành lập nhà máy xe hơi tại Trung Quốc đã được đưa ra. Nhưng năm nay, lượng xe hơi tiêu thụ tại Trung Quốc đang giảm xuống. Đưa việc chống lạm phát thành ưu tiên hàng đầu, Bắc Kinh đã siết chặt chính sách tiền tệ. Chế độ tài trợ cho việc mua xe đã chấm dứt từ cuối năm ngoái, và để chống kẹt xe, một số đại đô thị như Bắc Kinh ngày càng hạn chế việc cấp phát biển số xe hơi. Bên cạnh đó, thảm họa hạt nhân Nhật Bản cũng làm thiếu phụ tùng cung ứng. Các rủi ro khác nghiêm trọng hơn là nguy cơ chính quyền Trung Quốc sẽ siết chặt kiểm soát do lo ngại sản xuất cung vượt cầu. Bộ Công nghiệp Đức này đã đề nghị cấm các tập đoàn ngoại quốc mở thêm một liên doanh thứ hai, và nhất là chủ trương ưu tiên cho các nhà sản xuất nội địa đưa thị phần xe hơi của các tập đoàn Trung Quốc từ dưới 30% hiện nay lên trên 50% trong kế hoạch 5 năm này. Ngoài ra, các nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng của nước ngoài cũng luôn bị ám ảnh bởi việc bị ăn cắp sở hữu trí tuệ.
Quay lại với nước Pháp, Nhật báo cánh hữu Le Figaro đã điểm lại các sự kiện khiến ông Dominique Strauss-Kahn bị bắt vì tội xâm hại tình dục một nữ nhân viên khách sạn ở New York nhân việc cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế phải ra trước tòa án Mỹ hôm nay.
Phiên bản Internet của Le Figaro trích thông tin từ Nhật báo Mỹ New York Times dự đoán ông Dominique Strauss-Kahn có thể sẽ không còn bị quản thúc tại gia, nhưng tư pháp Mỹ sẽ không để cho ông được trở lại Pháp trước khi cuộc điều tra của Viện Công tố kết thúc. Theo New York Times, thì cần phải xem xét lại độ tin cậy của những lời tố giác từ bà Nafissatou Diallo, nhân viên làm phòng khách sạn đã khởi kiện ông Dominique Strauss-Kahn. Có nhiều nghi vấn đối với lời khai của bà là bị cưỡng bức, không thuận tình quan hệ tình dục. Bà này đã nói dối về quá khứ của mình, không khai ra quan hệ với các tay buôn lậu ma túy. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Trọng Nghĩa thực hiện với đề tài Chủ nhật buồn, bản tình ca tuyệt mạng đầy huyền thoại. Trọng Nghĩa giới thiệu cùng với thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
Bài hát mà quý vị vừa nghe là phần mở đầu của ca khúc Chủ nhật buồn, nhạc của Hungary, lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Chủ nhật buồn là một bài hát được liệt vào hàng bất tử trong lịch sử âm nhạc đại chúng thế giới. Đó là bài nguyên tác tiếng Hùng là Smoru Vasanath, và được biết đến nhiều hơn qua tựa đề tiếng Anh Gloomy Sunday hay tiếng Pháp Sombre Dimanche, từng được mệnh danh là ca khúc chết người, quốc ca của những kẻ tự tử, vân vân. Ngay tại Hungary, bài Chủ nhật buồn được xem là thương hiệu tầm cỡ thế giới bậc nhất của Hùng trong âm nhạc. Còn tại nước Pháp, vào năm 1999, ca khúc này được bình chọn là bản nhạc tình buồn nhất thế kỷ 20. Bài hát U Sầu đã được dịch ra hơn 100 thứ tiếng trên thế giới, trong đó có cả tiếng Việt và quốc tế ngữ Esperanto, thu hút không biết bao nhiêu là đại danh ca quốc tế, từ Billie Holiday, Ray Charles, Ricky Nelson tại Mỹ, cho đến Sarah Brightman tại Ireland, Björk tại Iceland, thậm chí Serge Gainsbourg tại Pháp, không kể đến các phiên bản tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Hàn, vân vân. Một trong những ca sĩ được cho là đã thể hiện hay nhất bài hát này là nữ danh ca Mỹ người da đen Billie Holiday, mà cách thể hiện đầy cảm xúc đã khiến cho bài hát của cô bị cấm tại Anh Quốc vào năm 1941 vì bị cho là làm nản lòng người nghe vào lúc nước này cần động viên tinh thần dân chúng để chống phát xít Đức.
My hours are slumberless, dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you.
Ngoài cách thể hiện đầy u uẩn say rứt của Billie Holiday, ca khúc Gloomy Sunday cũng từng được nhiều ca sĩ khác trình bày với một phong cách nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như phiên bản sau đây của ca sĩ Mỹ Ricky Nelson, từng nổi tiếng trong giới hát nhạc đồng quê country music.
Sunday's gloomy, my hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers can never awaken you.
Huyền thoại về ca khúc Chủ nhật buồn đã xuất hiện như thế nào? Từ thủ đô nước Hùng, Hoàng Nguyễn đã tìm hiểu cặn kẽ và giải thích rõ thêm về bối cảnh ra đời của tác phẩm, cũng như tiến trình chinh phục thế giới của bài hát.
Ca khúc Chủ nhật buồn là nhạc của Serge Sajoy và lời thơ của hai người là Yavo Laszlo và Serge Sajoy, thì tất cả nó xuất phát từ một cái bài thơ thất tình của một tác giả là Yavo Laszlo, là vào năm 1933, khi đó thì ông ta 26 tuổi và là phóng viên hình sự của một tờ báo ở Budapest, và chàng trai Yavo Laszlo lúc đó buộc phải chia tay với người yêu, là lúc đó là đã là vợ của kẻ khác. Và theo như kể lại thì trong cái buổi hẹn hò bí mật cuối cùng thì Yavo Laszlo tuyên bố là chấm dứt hoàn toàn cái mối quan hệ, và đối với chàng thì cô gái không còn tồn tại nữa. Và cái bài thơ Chủ nhật buồn đã ra đời như thế, như là một kỷ niệm cho cái mối tình đã chết, và đầy tang tóc với cái câu mở đầu là Chủ nhật buồn với muôn cảnh hoa trắng, anh chờ em với lời tinh cầu. Và để rồi khi cái mối tình không còn nữa vào cái ngày Chủ nhật thì đối với Yavo Laszlo chỉ còn là nước mắt và nỗi yêu sầu. Thì sau khi ra đời, bài thơ cũng không được mấy ai biết tới, và tác giả của cái thi phẩm đó đã đề nghị Serge Sajoy, là một nhạc sĩ tự học, để phổ nhạc cho bài thơ đó. Và sau vài tháng thì cái bài Chủ nhật buồn đã ra đời, và người nhạc sĩ không hề biết nhạc Lý đã phải huýt sáo để nhờ một thanh niên thạo nhạc ghi lại với giá là 5 đồng tiền Hungary thời đó. Và trong khi các tác giả đang buồn vã là bởi vì cái ca khúc không chạy như ý muốn, thì đột nhiên là báo chí Hungary có loan tin là trong vòng 2 tuần liền đã có 2 người tự sát bên bản nhạc Chủ nhật buồn. Và cho đến tháng 11 năm 1935 thì báo chí Hung mở cuộc tấn công phê phán ca khúc và gọi nó là bài ca chết người. Thì vào cái thời điểm đó, báo chí Thụy Sĩ, Ý, Pháp và Đức cũng bắt đầu viết về Chủ nhật buồn, có nơi khen, có nơi chê, và truyền thông quốc tế thì bắt đầu gọi ca khúc với cái tên là quốc ca của những kẻ tự tử. Và từ châu Âu thì lan sang Bắc Mỹ, tờ Thời báo New York thì còn loan tin là tại Budapest đã có một làn sóng, rất nhiều người nhảy xuống dòng Danube tự tử khi mà nghe bài hát. Thì tất nhiên đây chỉ là một trong những cái huyền thoại đô thị mà Budapest cũng có không ít. Nhưng mà cái điều đáng chú ý là cái cơn sốt Chủ nhật buồn khi đó mới có ở một số nước khác chứ chưa hề có tại Hungary. Và chỉ khi có một ông bầu âm nhạc người Pháp sang Budapest để nghe ca khúc, rồi mang bản nhạc về và cho dựng lại tại Paris, thì lúc đó cả thế giới mới biết đến tên của Serres, tức là người nhạc sĩ. Và Chủ nhật buồn thì bắt đầu chinh phục thế giới bằng cái cơn sốt như vậy. Và cả châu Âu thì hướng về cái mốt là đau buồn tập thể mà dẫn đến tự sát. Và Yavo Laszlo, cái chàng trai thất tình đó, thì bỗng nhiên nổi tiếng với cái bài thơ Chủ nhật buồn của mình. Và anh ta đã nói với báo giới khi nghe phong thanh về cái thành công chết người của mình là: bây giờ người ta nghĩ đến tôi như kẻ đào mộ chiếc xẻ trong tay.
Sombre dimanche, les bras tout chargés de fleurs, je suis entré dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas.
Như anh nói ở trên thì người ta nói nhiều đến cái ca khúc Chủ nhật buồn như là một bài hát có cái ma lực vô cùng đặc biệt, khiến người nghe mà phải sầu muộn đến mức phải tự tìm cái chết. Thực hư của cái sự kiện này như thế nào thưa anh?
Thực ra ở đây thì mình cũng không thể biết được đâu là sự thật mà đâu là cái chứng cuồng mà nó mang cái tầm thế giới, hoặc là đâu là cái món nghề quảng cáo của những cái chuyện kinh doanh sân khấu. Nhưng mà quả thực là cạnh thi thể của nhiều người tự vẫn thời bấy giờ thì có cái bản nhạc của ca khúc, nhất là tại Hungary. Nhưng ở đây cũng phải nói một điểm là Hungary, cho dù có Chủ nhật buồn hay không, thì cũng đã được liệt vào hàng những cái quốc gia hàng đầu thế giới trong những cái thống kê về số người tự sát. Và một điểm nữa là cái thời kỳ những năm 35-36, khi bài hát ra đời, thì nhân loại đang đứng trước cái cuộc thế chiến sắp bùng nổ và khủng hoảng kinh tế thì cũng đang ở mức độ trầm trọng. Và khi tìm hiểu nguyên nhân và bản chất của cái hiện tượng Chủ nhật buồn này thì những cái luận văn sau này thì cũng đã không quên điều đó. Tuy nhiên, như mọi người cũng đều nhận thấy là cái giai điệu đơn giản và có thể nói là lặp đi lặp lại theo cái cung đô thứ của bài ca đã thể hiện một cái điểm gì đó. Và quả thực là mỗi thời đại thì đều có một cái bài ca chết người của mình như thế. Và như thế là chỉ một vài năm sau khi bài thơ của Yavo Laszlo ra đời thì cái bản nhạc Chủ nhật buồn, cái giai điệu của Sadek-Sezoe đã được dịch ra gần 30 thứ tiếng, và cái bản nhạc và những cái đĩa hát Chủ nhật buồn thì cũng tràn ngập thị trường thế giới. Và hồi đó thì báo chí người ta có nói là nó gieo rắc cái không khí buồn đau, chết chóc khắp châu Âu, Mỹ, Phi và lan sang cả Trung Quốc. Thì cái thành công của thi phẩm Chủ nhật buồn này đã vượt xa mọi mong đợi. Mà ở đây thì phải nói là ngoài cái sự đau khổ của Yavo Laszlo thì cần có một người mà phổ nhạc cho những cái vần thơ tang tóc đó, thì đấy chính là Sadek-Sezoe, tức là một cái nhạc sĩ tự học vụng về nhưng mà được đánh giá là thiên tài. Tức là từ một cái quận 7 bùn lầy nước đọng của thủ đô Budapest thì ông đã có một cái bài ca mà được những cây đại thụ trong làng nhạc quốc tế phải xưng tụng.
Thế nhưng như anh đã nói ở đầu đó, là tác giả của giai điệu lại là một nhạc sĩ tự học, không hề biết nhạc Lý ạ.
Dạ vâng, Sadek-Sezoe thì chào đời năm 1899 trong một gia đình gốc Da Thái, và ông ta được gọi với cái tên là Serres bé nhỏ là bởi vì cái độ cao chỉ khoảng 1m55 thôi. Và cả đời ông thì chỉ chơi nhạc vào buổi tối ở hai cái tiệm ăn nhỏ mang tên là Kulash và Kishpipa. Đó là những cái tiệm ăn mà đầy khói thuốc lá ở Budapest ở đầu thập niên 30, thì từng là nơi gặp gỡ của cái tầng lớp tiểu thị dân nghèo khó lúc đó. và hồi tưởng của những người đương thời cho thấy là chỉ ở giữa tiệm ăn thì họa chăng có còn một chút hơi ấm nào đó của cái chiếc lò sưởi gạch màu nâu thôi, chứ khách khứa thì ngồi gần cửa ra vào vẫn phải còn mặc nguyên áo khoác là vì cái tiết trời lạnh lẽo, và thực khách thì cũng không mấy khi thấy rõ Ceres là bởi vì ông rất là bé nhỏ ngồi khuất sau cái chiếc dương cầm. Và những cái người mà được chứng kiến thì có kể lại là ông có một cái phong cách là miệng thì luôn phì phèo thuốc lá và giọng thì khàn đặc, và ông chỉ chơi dương cầm theo kiểu mổ cò với hai ngón của bàn tay phải và phải lần mò từng nốt nhạc. Nhưng mà những cái người mà được chứng kiến ông thì có nói lại rằng là cứ hàng ngày từ 6 giờ tối cho đến rạng sáng thì ông đã tạo nên một cái bầu không khí bốc lửa tại nơi mà ông chơi nhạc. Chẳng hạn như là Otto Klemperer là một nhạc trưởng lừng danh người Đức thời đó đã có nhận xét ngắn gọn về Ceres là không phải nhạc sĩ mà chỉ là một thiên tài, là bởi vì trong vòng 40 năm dòng dã của đời nghệ sĩ thì Ceres không hề biết viết hay là biết đọc bản nhạc, mà ông cũng không biết hát theo nghĩa thực của từ này.
Vogliamo far sferirvi raggio, fartolo ed vecem tempomi imavolo, alvo quater che tu vogliamo tirare, vano tu vinto e onilcre fisso io, qualunque suru mi dico vogliamo, cincio partito non cagliaremo palo.
Cách sáng tác của ông thì cũng rất đặc biệt, là ông vừa huýt sáo vừa ngẫm nghĩ, và khi được cái giai điệu nào hợp lý thì lại nhờ người ghi lại thành bản nhạc. Rất là thô sơ như thế, nhưng mà Ceres là tác giả của ít nhất 40 ca khúc đỉnh cao mà nhiều người Hungary họ cho rằng là không tồi hơn, mà thậm chí là còn có thể hay hơn Chủ nhật buồn. Thì vào cái thời điểm mà Chủ nhật buồn ra đời thì báo chí đương thời có viết về người nhạc sĩ là ở nước ngoài nếu một nhạc sĩ mà chỉ sáng tác 1/4 cái số ca khúc được ưa thích như là Ceres thì người ấy hẳn là phải có một cuộc sống vương giả, có nhà lầu xe hơi và cũng có thể lựa chọn những cái hợp đồng phim ảnh. Nhưng mà Ceres ở đây thì chơi dương cầm ở một cái quán nhỏ, và cái khoản thù lao được gọi là vương giả của ông mỗi tối chỉ là vài đồng và một bữa tối thanh đạm mà thôi. Và cho dù là ông đã có rất nhiều tiền tác quyền trong các ngân hàng ngoại quốc, nhưng mà Ceres không bao giờ đặt chân ra nước ngoài, và cũng không bao giờ ông được đụng chạm đến những cái khoản tiền đó, là bởi lẽ là sau đệ nhị thế chiến thì Hungary đứng về phe thua cuộc, và cái số tiền của ông bị đóng băng trong tài khoản nước ngoài với lý do là nước Hung phải bồi thường thiệt hại của chiến tranh cho những cái nước đồng minh.
Được biết là Ceres không chỉ là tác giả phần nhạc của Chủ nhật buồn, mà ông còn đặt lời cho một phần ca khúc đó.
Thì lời hai của ca khúc Chủ nhật buồn là của Ceres, mà có lẽ chính cái phần đó là cái phần mà gây cái ấn tượng lớn nhất, là bởi vì chính cái lời hai nó biến bài hát từ một cái bản tình ca thành một cái tác phẩm với cái âm hưởng rất là đen tối của ngày tận thế, với những cái câu mà đượm những cái sắc màu như là mùa thu tới và lá vàng rơi, tình người đã chết dục trên đất này. Thì cái cảm hứng ấy nó được tạo bởi những cái trải nghiệm cá nhân của Ceres, là bởi vì cái nguồn gốc Do Thái của ông thì cuối đệ nhị thế chiến, Ceres Rơi đã bị bắt vào trại tập trung, và trong cái khoảnh khắc kinh hoàng khi mà phải tự đào hố để mà chôn mình thì có một cái sĩ quan người Đức mà mấy năm trước đã từng nghe ông hát cái bản Chủ nhật buồn tại Budapest đã cứu ông khỏi cái chết mà hầu như là chắc chắn vào lúc đó. Thì những cái năm tháng sau đó mà dưới thời Cộng sản thì cái tên Ceres Rơi cũng bị đưa vào danh mục cấm, là bởi vì chính quyền thời đó cho rằng những cái sáng tác của ông thì mang yếu tố độc hại, và hơn nữa theo cái cách nói thời bấy giờ là những cái sáng tác đó là phục vụ cho chủ nghĩa đế quốc. Và đến năm 1956, khi mấy trăm ngàn người Hung di tản sau cái cuộc cách mạng mùa thu mà bị Liên Xô đàn áp, thì Ceres đã có thể ra nước ngoài, và bạn bè của ông thì cũng khuyên nhà nhạc sĩ là như vậy. Nhưng mà lúc đó không có gì khiến Ceres rời Hungary cả, tại vì ông cảm thấy là quá yêu cái mảnh đất Budapest, và thậm chí là trong 10 năm cuối đời không bao giờ ông bước khỏi cái quận 7, tức là nơi ông sinh sống và chơi nhạc. Thì vào tháng Giêng năm 68, 69 tuổi mà khi biết mình lâm trọng bệnh, thì ông đã tìm đến cái chết vào một ngày thứ hai buồn bã, là bằng cách nhảy từ căn hộ ông đang sống tại tầng 4 của một tòa nhà ở Budapest. Và như thế là cả cuộc đời bị ám ảnh bởi cái chết, mà cái bài ca do ông phổ nhạc và đặt cái lời thứ hai cũng là một cái bản tình ca chết chóc, nhưng mà cũng chính cái chết đã đưa Ceres vào bất tử như là bản Chủ nhật buồn trước đó 35 năm.
Nói đến Chủ nhật buồn thì người Việt Nam thường nói tới phiên bản tiếng Việt do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Anh đã có tìm hiểu về phiên bản tiếng Việt này thì anh thấy nó có gắn với cái bài Chủ nhật buồn bản gốc tiếng Hung hay không thưa anh?
Chủ nhật buồn mà cái phiên bản tiếng Việt thì đã ra đời rất sớm là từ đầu thập niên 50 qua lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Và cái sự ra đời của nó là trong một cái hồi tưởng thì Phạm Duy có cho biết là trong cái thời gian du học ở Pháp thì ông có rất yêu những cái bản nhạc tình của một nữ nhạc sĩ Pháp đương đại và có soạn lời tiếng Việt cho một số bài của cô, và trong đó thì có bản Chủ nhật buồn mà lúc đó là Phạm Duy nghĩ là đã được phóng tác từ dân ca của Hùng Gia Lợi. Và ca từ của cái bản tiếng Việt thì mặc dù như lời Phạm Duy nói là đã được phỏng theo bản tiếng Pháp nhưng rất theo sát và phản ánh cái tinh thần của nguyên bản một cách rất là tài tình và đáng phục. Thì cái bài ca mà do Phạm Duy đặt lời như vậy nó được du nhập vào Việt Nam đúng vào cái thời điểm mà đất nước phân ly và lòng người thì tan nát và tao loạn. Và chính như Phạm Duy nhận xét thì Chủ nhật buồn đã có thể ảnh hưởng đến nhiều đến cái dòng nhạc tình mà nói về thân phận của những cái cặp tình nhân mà yêu nhau trong cơn mê sảng và nhức nhối và với cái tâm thức là có thể xa nhau vĩnh viễn vào bất cứ lúc nào. Và cái dòng nhạc mà xuất hiện ở miền Nam vào cuối thập niên 50 thế kỷ trước, chẳng hạn như Phạm Duy có nhìn thấy ảnh hưởng và dấu ấn khá rõ ràng của Chủ nhật buồn trong cái ca khúc Lời buồn thánh, tức là một cái nhạc phẩm tân lãng mạn của Trịnh Công Sơn, hoặc là trong cái nỗi buồn của ngày Chủ nhật mùa mưa ở một ca khúc khác cũng của Trịnh Công Sơn là Tuổi đã buồn.
RFI xin thành thật cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Ra đời cách đây gần 8 thế kỷ, cho đến nay Chủ nhật buồn vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều ca sĩ ban nhạc với những cách thể hiện khác nhau của bài hát. Mang tâm tình của một cá nhân Javor Laszlo được thăng hoa bởi nét nhạc và tâm tư sầu cảm của Ceres Fraser, Chủ nhật buồn xứng đáng là một ca khúc vượt thời gian của dòng nhạc tình quốc tế thế kỷ thứ 20.
Chủ nhật nào tôi yêu hơn vì đợi chờ không nguôi ngoai bước chân. Tôi cười vẫn đăm đăm nhìn về người, hồn lìa rồi nhưng em ơi tình còn nồng đôi con người. Nhắc cho ai biết cuối đời có một người yêu không thôi.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.com FR, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Sau đó, trong một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu tình khúc And I Love Her và Tôi Yêu Nàng của nhóm Beatles. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.